hocsachnói.com.vn mời các bạn lắng nghe mục 19 thuộc phần 3 của cuốn sách Dốc hết trái tim. 19. 20 triệu khách hàng mới là giấc mơ đáng để ta chấp nhận mạo hiểm. An toàn hầu như chỉ đơn thuần là điều mê tín. Nó không tồn tại trong tự nhiên và con người về tổng thể cũng không hề có được nó. Trốn tránh hiểm họa về lâu về dài cũng chẳng được an toàn gì hơn đối mặt trực tiếp. Cuộc sống nếu không phải một chuyến phiêu lưu mạo hiểm thì sẽ chỉ là hư không. Helen Keller, Cánh cửa mở, năm 1957. Làm thế nào để không phải đặt cược công ty trước một quyết định mạo hiểm? Tháng riêng năm 1996, gần như chỉ sau một đêm Starbucks tăng hơn gấp đôi số khách hàng, United Airlines đã bắt đầu phục vụ cà phê của chúng tôi. Trong vài tuần kế tiếp, chúng tôi nhận được hàng trăm cuộc điện thoại gọi đến từ khắp nơi trên cả nước. Ngài phải dẹp ngay chuyện này, mọi người phàn nàn. Cà phê trên những chuyến bay của United quá nhạt và nguội. Không ai tin nổi đó là cà phê Starbucks. Các ngài phải làm gì đó chứ? Điều tôi cứ tưởng sẽ trở thành vinh quang, hóa ra lại là thảm họa. Chúng tôi đã đặt cược vào một canh bạc lớn và những kết quả ban đầu không được khả quan. Bất cứ ai thường đi máy bay cũng biết rằng các hãng hàng không khó lòng phục vụ một tách cà phê cho ra hồn. Nhưng sự tồn tại của Starbucks lại phụ thuộc vào danh tiếng cà phê. Vậy thì tại sao chúng tôi lại chấp nhận mạo hiểm đến thế? Bởi vì chúng tôi có cơ hội làm được một điều chưa ai làm, thay đổi hình ảnh của cà phê hàng không. Canh bạc này là dịp để chúng tôi kiểm nghiệm một trong những nền tảng cơ bản của mình, lòng tin. Nếu mọi người không tin rằng cái tên Starbucks đồng nghĩa với cà phê chất lượng hảo hạng, thương hiệu mà chúng tôi dày công xây dựng sẽ chỉ là vô nghĩa. Quan hệ hợp tác với United Airlines bắt đầu vào tháng 6 năm 1995, sau một cuộc gọi của Vincent Idles, người đến với Starbucks chỉ 3 tháng trước đó để đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc cấp cao phụ trách bán hàng và tiếp thị đặc biệt. Đây là phòng phụ trách hoạt động kinh doanh đại lý và nhà hàng. Vincent tìm thấy một nhà nghiên cứu vừa hoàn thành gần đây về United Airlines. Theo đó, các khách hàng liên tục phàn nàn về chất lượng cà phê trong các chuyến bay. Anh đề xuất rằng Starbucks có thể là câu trả lời cho vấn đề này. Vì United đặt tại Chicago, hầu hết các nhân viên lẫn chủ sở hữu đều biết tiếng Starbucks và rất thích ý tưởng này, mặc dù cà phê của chúng tôi trung bình đắt gấp 2 lần các đối thủ cạnh tranh khác. Phi công và tiếp viên United là những người phải chịu đựng hàng ngày những vấn đề mà chúng ta thi thoảng mới phải chịu, chất lượng cà phê tệ hại của hàng không. Nhưng trong nội bộ Starbucks, đề xuất này gây nên rất nhiều tranh cãi. Nước cờ này có hợp lý hay không? Hậu quả sẽ là gì nếu không thành công? Chúng tôi có thể đạt thêm bao nhiêu khách hàng nhờ nó? Tự chung tất cả gói gọn vào trong hai câu hỏi chính, liệu nó có làm xói mòn sự trọn vẹn của thương hiệu hay không? Và liệu chúng tôi có thể mang lại chất lượng cà phê mà khách hàng mong muốn trên hơn 500 chiếc máy bay tỏa ra khắp thế giới hay không? Đây là một cơ hội rất lớn. Gần 80 triệu người chọn United mỗi năm và khoảng từ 25-40% hành khách yêu cầu cà phê. Đó là một thị trường tiềm năng với ít nhất 20 triệu người mỗi năm. Rất nhiều người trong số họ sẽ lần đầu tiên thưởng thức cà phê Starbucks. Vincent lên kế hoạch cùng Ted Garcia, người phụ trách chuỗi cung ứng, tìm hiểu xem phải tiến hành các bước thế nào để có thể cung cấp cà phê cho United. Ted khám phá ra rằng, chúng tôi sẽ phải phục vụ cà phê nghiền trong túi lọc 1/2 ounce, nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng tốt nhất có thể. Điều này đồng nghĩa với việc phải trao đổi với nhà cung cấp để tạo ra một loại máy đóng gói chuyên biệt, phục vụ nhu cầu của chúng tôi. Vì nhà sản xuất cần chuẩn bị trước 6 tháng, Ted quyết định đặt làm thiết bị này dù chưa chắc vụ thỏa thuận đã được thông qua. Trên thực tế, lúc đó chúng tôi vẫn đang cung cấp cà phê cho Horizon Airlines, một hãng hàng không khu vực chất lượng cao đặt tại Seattle. Horizon là hãng hàng không đầu tiên nhận ra giá trị gia tăng mà cà phê ngon mang lại cho các khách hàng của mình. Nhưng Horizon pha cà phê của chúng tôi dưới mặt đất, theo các tiêu chuẩn được giám sát chặt chẽ, chứ không phải trên không, rồi phục vụ nhanh chóng trên các chuyến bay ngắn. United thì mạo hiểm hơn nhiều, với các chuyến bay dài, họ không còn lựa chọn nào khác là phải pha chế cà phê trên máy bay. Quy trình này khó khăn hơn rất nhiều so với việc pha chế cà phê trong một nhà hàng. Các hãng hàng không lấy nước từ nhiều thành phố khác nhau ở khắp mọi nơi, và chất lượng lẫn vị nước đều có sự khác biệt rất lớn. Trên các chuyến bay dài vượt châu lục và vượt đại dương, tiếp viên hàng không thường để cà phê trong ấm đun lâu hơn rất nhiều so với khoảng thời gian tối đa 20 phút mà chúng tôi khuyến cáo. Chất lượng thiết bị pha chế cũng khác nhau và các hãng hàng không luôn tìm mọi cách giảm thiểu trọng lượng của gần như mọi thứ. United có hơn 22.000 tiếp viên hàng không trên khắp thế giới và việc đào tạo từng người một pha chế một cốc cà phê Starbucks hoàn hảo có vẻ gần như không tưởng. Rủi ro có thể xảy ra rất khủng khiếp, ấn tượng đầu tiên của 20 triệu khách hàng tiềm năng về cà phê Starbucks có thể sẽ vô cùng tệ hại. Tháng 9, chúng tôi từ chối United. Vincent choáng váng. Ted Garcia cũng vậy, nhưng những người ở đội marketing của chúng tôi, cũng như một số thành viên hội đồng quản trị, sợ rằng thương hiệu có thể bị hủy hoại vĩnh viễn nếu nó bị gắn với một ngành kinh doanh luôn bị coi là quá khổ, truyền thống và quá bình thường. Họ lo ngại United sẽ coi chúng tôi như bất cứ một bạn hàng nào khác. Họ không tin United sẽ cam kết phục vụ cà phê theo đúng cách chúng tôi muốn. Và cuối cùng, họ không tin United sẽ quảng bá được Starbucks như kỳ vọng của chúng tôi. Nhưng United không chấp nhận coi lời từ chối là câu trả lời. Các cuộc đàm phán được nối lại cho tới khi cuối cùng chúng tôi cũng đã đưa ra được một thỏa thuận phù hợp với cả hai công ty. Chúng tôi yêu cầu United chấp thuận một chương trình toàn diện hơn bất cứ chương trình nào, lẫn họ và chúng tôi đều phải từng ký. Chúng tôi yêu cầu họ cam kết chắc chắn sẽ pha chế chất lượng cà phê tốt nhất. Chúng tôi muốn đào tạo tất cả các tiếp viên hàng không của họ, không chỉ về quy trình pha chế cà phê và những thủ thuật bảo quản cà phê cơ bản, mà còn cả lịch sử và các giá trị của Starbucks để họ có thể trả lời các câu hỏi khách hàng đặt ra. Chúng tôi khăng khăng đòi phải có một chương trình đảm bảo chất lượng toàn diện và nghiêm ngặt. Chúng tôi kiểm tra tất cả từ liều lượng và khâu phiền cà phê đến hệ thống lọc nước. Thiết bị pha chế của United là một trong số những thiết bị tốt nhất của ngành hàng không, nhưng phòng nghiên cứu và phát triển của chúng tôi phát hiện họ đang lên kế hoạch thay thế một bộ phận thép không gỉ bằng nhựa cứng để giảm chi phí. Chúng tôi kiểm định cà phê pha theo hai cách, đo các chất rắn hòa tan và đề nghị họ không tiến hành kế hoạch đó. Họ đồng ý. Để đảm bảo lợi ích ngay lập tức cho chúng tôi, United hứa sẽ quảng bá cho việc họ bắt đầu phục vụ cà phê Starbucks. Tháng Giêng năm 1996, họ đăng quảng cáo trên bìa 4 các tạp chí lớn như US News và World Report, Time và Business Week. Đây không chỉ là hoạt động quảng cáo các quốc gia của chúng tôi mà còn là lời chứng thực của hãng hàng không lớn nhất nước. Có tiền chúng tôi cũng chẳng mua được. Họ đăng một dòng mà tôi đặc biệt thích. Rốt cuộc thì đâu phải chúng tôi chỉ làm việc không thôi, chúng tôi cũng phải uống cà phê chứ. United thậm chí còn thiết kế một quảng cáo truyền hình vui nhộn và sáng tạo nêu bật lên ý nghĩa của Starbucks đối với họ. Trong đoạn quảng cáo, có một thanh niên giao hàng mang trên vai một túi cà phê Starbucks. Từ lỗ thủng trên các túi, hạt cà phê đậm đà của Starbucks rơi ra, chảy dọc con đường từ sân bay đến của máy bay trong tiếng trầm trồ của các hành khách xung quanh. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa đến thế, lẽ ra cà phê phải đạt đến chất lượng tuyệt vời ngay từ ngày đầu tiên. Nhưng chúng tôi không tính trước được một vấn đề rất lớn. Chúng tôi đã chọn tháng 2 năm 1996 là thời điểm bắt đầu phục vụ cà phê Starbucks trên các chuyến bay của United. Đến lúc đó thì United sẽ dừng hết nguồn cà phê của các nhà cung cấp khác. Nhưng khi chương trình của Starbucks bắt đầu, chỉ 30 hoặc 40% trong số hơn 500 máy bay của hãng có đúng loại thiết bị pha cà phê. Chúng tôi khám phá ra rằng ở những chiếc máy bay cũ, nước nóng trôi qua cà phê quá nhanh. Để khắc phục, United đặt một loạt phim có thêm phiến kim loại đặt vào phía dưới, nhưng nhà cung cấp không thể hoàn tất mọi thứ vào tháng 2 được. Trên một số chuyến bay, United phải dùng các máy pha cà phê cũ trong khoảng một tháng đầu. Dĩ nhiên, United cũng phải chịu rất nhiều lời phàn nàn, nhưng bằng ý chí và cả quyết tâm, cả hai công ty đã quyết định kiên trì. Ngay lập tức, chúng tôi cử rất nhiều người đến giải quyết các vấn đề. Trong vòng 4 tháng, thiết bị pha chế mới đã có mặt trên tất cả các máy bay của United và cà phê bắt đầu mang hương vị đậm đà mạnh mẽ. United đánh giá quyết định phục vụ cà phê Starbucks là một trong những nước cờ tuyệt vời nhất của mình, bên cạnh ý tưởng phục vụ các bữa ăn hạnh phúc cho trẻ em. Một cuộc khảo sát mà chúng tôi tiến hành vào tháng 4 năm 1996 cho thấy 71% những người uống cà phê trên các chuyến bay của United nói rằng cà phê có chất lượng gần như hoàn hảo. Khoảng 4% hành khách lần đầu tiên nếm thử cà phê Starbucks. Tuy một số hành khách nói rằng cà phê trên máy bay không được ngon như cà phê mua ở các cửa hàng Starbucks, đại đa số đều khẳng định rằng cà phê của United vượt trội các hãng hàng không khác. Có một phép ẩn dụ mà Vincent Eaters đã rất hay dùng. Nếu bạn nghiên cứu một con bướm bướm theo các quy luật của khí động học, bạn sẽ thấy lẽ ra nó không thể bay được. Nhưng con bướm đó không biết điều đó, thế nên nó sẽ vẫn bay. Ở Starbucks, chúng tôi cũng làm điều mà chúng tôi không biết lẽ ra mình không thể làm được. Ở cả United và Starbucks, chúng tôi cho rằng sự mạo hiểm này đã được đền đáp và 20 triệu người trên 2.200 chuyến bay mỗi ngày đến những châu lục khác nhau trên toàn cầu đang thưởng thức cà phê Starbucks ở độ cao 35.000 bộ. Chọn bạn mà chơi. Nhiều người ngạc nhiên trước số lượng các phi vụ hợp tác mà chúng tôi từ chối, vượt xa số lượng các quan hệ đối tác mà chúng tôi ký kết. Chẳng hạn như vào thời điểm đang bàn bạc về vụ United, chúng tôi suýt chút nữa đã triển khai một vụ làm ăn nhiều triệu đô khác với một dây chuyền các cửa hiệu có thể giúp mang cà phê của chúng tôi đến với các thành phố trên khắp nước Mỹ. Nhưng chúng tôi quyết định dừng lại vì nhận thấy hình ảnh chiếc lý kinh doanh của họ không nhất quán với chúng tôi. Trong khi 87% doanh thu Starbucks đến từ các cửa hàng bán lẻ của chính chúng tôi, có vô số lời đề nghị mở rộng phân phối cà phê ra các địa điểm khác. Khi đánh giá các khả năng liên doanh này, đội ngũ Vinson không tìm kiếm các nhà buôn đạt chuẩn mà là các đối tác chiến lược. Chúng tôi có một quy trình chọn lọc khá khắt khe. Các công ty mà chúng tôi từ chối là những công ty cạnh tranh quá trực tiếp với các cửa hàng của chúng tôi, những công ty mà ban lãnh đạo không có cùng định hướng chất lượng như chúng tôi. Cũng có đôi khi chúng tôi chưa chuẩn bị đầy đủ về mặt hậu cần để tiến hành một thỏa thuận kinh doanh, thường là do vị trí địa lý. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng mình có thể xây dựng được một mối quan hệ dài hạn, đôi bên cùng có lợi về cả lợi nhuận lẫn phát triển thương hiệu. Ban chuyên trách nhà hàng của Starbucks, phụ trách hoạt động cung cấp cà phê cho các khách sạn lớn trong khu vực Seattle, giờ đây đã hình thành liên minh với một nhóm các tổ chức hàng đầu. Thay vì đơn thuần đánh giá các đề xuất qua màng lọc, Vinson biến đội ngũ kinh doanh của mình thành một binh đoàn kinh doanh chuyên nghiệp, tiếp cận có chiến lược một số hoạt động kinh doanh cụ thể nào đó gắn với mục tiêu của chúng tôi. Cái đích chúng tôi nhắm tới là mang cà phê của mình đến với bất cứ nơi đâu mọi người mua sắm, du lịch, vui chơi và lao động. Các mối quan hệ đối tác chiến lược đã khiến những tách cà phê Starbucks hiện hữu ở các cửa hàng Nordstrom, trên các du thuyền của hãng Holland America, tại các khách sạn thuộc hệ thống Sheraton và Westin, các hiệu sách Barnes & Noble và Chapters, và cũng như tại các văn phòng mà công ty văn phòng phẩm Hoa Kỳ là đối tác cung cấp. Nhưng khi cà phê của chúng tôi có mặt rộng rãi hơn, các mâu thuẫn cố hữu giữa tăng doanh thu và bảo toàn sự toàn vẹn thương hiệu cũng ngày càng gay gắt. Chúng tôi muốn tất cả mọi người đều có thể đến với Starbucks, nhưng mỗi ngày khi bắt tay với một đối tượng lớn nào đó, chúng tôi lại phải đối mặt với chính mối lo ngại mà chúng tôi đã từng đối mặt trong việc hợp tác với United. Liệu chúng tôi có đánh mất khả năng kiểm soát chất lượng hay không? Và liệu sự lộ diện ngày càng rộng rãi như thế sẽ giúp ích hay gây nguy hại đến các cửa hàng bán lẻ của chúng tôi? Chúng tôi đã nhận thấy rằng câu trả lời nằm ở chỗ phải chọn đúng đối tác, đào tạo toàn diện người của họ và giám sát chặt chẽ và đều đặn hết mức có thể sự giúp đỡ của họ với các tiêu chuẩn của chúng tôi. Khi bước vào một quan hệ đối tác, trước hết chúng tôi đánh giá chất lượng của đối phương. Chúng tôi tìm kiếm những công ty có thương hiệu và danh tiếng trong lĩnh vực của họ, dù đó là khách sạn, hãng hàng không hay du thuyền. Họ phải cam kết về chất lượng và dịch vụ khách hàng. Chúng tôi tìm kiếm những người hiểu được giá trị của Starbucks và hứa bảo vệ yêu thương thương hiệu của chúng tôi và chất lượng cà phê của chúng tôi. Tất cả các yếu tố này được cân nhắc kỹ lưỡng trước mọi suy xét về tài chính. Vincent Ides, người đến với chúng tôi từ công ty thiệp Hanmark, có một cách nhổ cỏ các đối tác không phù hợp rất nhanh. Anh chỉ cần hỏi họ, nếu một ấm cà phê bị đặt trên lò quá lâu trong một giờ và khách hàng đến, liệu cậu có phục vụ luôn cho họ một tách hay không? Nếu câu trả lời là có, chúng tôi sẽ tiễn họ ra khỏi cửa. Nếu họ không sẵn lòng bỏ nửa ấm cà phê và pha một ấm mới, nghĩa là họ không hiểu được cam kết chất lượng của Starbucks. Một yếu tố quyết định khác là việc đối tác của chúng tôi có sẵn lòng đào tạo nhân viên của họ hay không. Thường thường, chủ quán hoặc quản lý không phải là người phục vụ cà phê. Có thể tại bàn đàm phán, anh ta tuyên bố mình đánh giá rất cao chất lượng cà phê, nhưng liệu công ty của anh ta có sẵn lòng bỏ ra các khoản đầu tư thời gian và tiền bạc để đào tạo nhân viên hay không? Chúng tôi bắt đầu các thỏa thuận mỗi năm, rồi gia hạn lên nhiều năm nếu thấy hợp tác thành công. Điều này cho chúng tôi thời gian đánh giá xem các đối tác chiến lược của mình thực hiện những lời họ hứa ra sao, và nó cũng cho họ thời gian đánh giá xem việc liên kết với Starbucks có giúp phát triển doanh nghiệp của họ hay không. Đến giờ, tất cả các mối quan hệ hợp tác kinh doanh của chúng tôi đều vô cùng trôi chảy. Những thời điểm đắn đo trong vụ United cho tôi thấy rõ giá trị của các quyết định mạo hiểm. Ta không thể đạt được những điều thực sự vĩ đại nếu không chấp nhận rủi ro. Đối với một công ty phụ thuộc vào thương hiệu, điều quan trọng nhất là phải thăng hoa thương hiệu của mình và biến nó thành một nhà vô địch. Nhưng ta cũng không thể để mục tiêu đó ngăn mình khám phá các vùng đất mới. Khi các vấn đề kéo đến, khi những khó khăn khủng khiếp tới mức đe dọa hình ảnh mà bạn hết lòng gây dựng, bạn không thể vội vàng đưa ra kết luận nếu chưa dốc toàn lực giải quyết chúng. Dù bạn có làm gì đi chăng nữa, đừng chỉ biết hai chữ an toàn. Đừng vội làm mọi thứ theo cái cách mà mọi người vẫn làm. Đừng cố ép bản thân cho phù hợp với hệ thống. Nếu bạn chỉ làm những điều người ta mong đợi ở bạn, kỳ tích sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong mục 19 thuộc phần 3 của cuốn sách Dốc Hết Trái Tim. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe mục 20 thuộc phần 3 của cuốn sách Dốc Hết Trái Tim. 20, bạn có thể lớn mạnh mà vẫn giữ được sự bé nhỏ cần thiết của mình. Nhiệm vụ cơ bản nhất là phải có được sự bé nhỏ trong một tổ chức lớn mạnh. Schumacher, vẻ đẹp nằm ở sự bé nhỏ, kinh tế học lấy con người làm trọng tâm, năm 1973. Làm thế nào để có mặt ở khắp mọi nơi mà không bị bão hòa? Nữ diễn viên Jenny Garofalo gần đây có pha trò về chúng tôi trong chương trình Comedy Hours trên kênh HBO. Họ vừa khai trương một cửa hàng Starbucks trong phòng khách nhà tôi. Chúng tôi thích câu nói này tới mức đã đưa nó vào một quảng cáo với hình ảnh chai Frappuccino và một phụ nữ đứng trên một cánh đồng trống, kèm theo dòng chữ bên dưới, một nơi rất tuyệt để mở một cửa hàng Starbucks. Tuy các câu nói này hài hước là thế, chúng đánh đúng điểm dễ tổn thương nhất của Starbucks. Chúng tôi khai trương quá nhiều cửa hàng tới mức mọi người bắt đầu cảm thấy chúng tôi sắp tiến dần đến chỗ bão hòa. Nguy cơ là công ty càng lớn mạnh, nó lại càng mang lại ít tính cá nhân hơn với cả đối tác lẫn khách hàng. Nếu lợi thế cạnh tranh của chúng tôi trước nay vẫn luôn là mối quan hệ tín nhiệm có được cùng các đối tác, làm sao chúng tôi có thể duy trì được nó khi phát triển từ một công ty 25.000 người lên tới 50.000 người? Tôi không mảy may nghi ngờ việc Starbucks có thể thực hiện các mục tiêu tài chính của mình. Một vấn đề mong manh hơn là liệu giá trị và các nguyên tắc định hướng của chúng tôi có còn nguyên vẹn khi chúng tôi tiếp tục lớn mạnh. Tôi cho rằng sẽ chỉ là thất bại nếu trở thành một công ty trị giá trên 2 tỷ đô la mà phải đánh đổi mối kết nối đặc biệt của chúng tôi với các nhân viên và khách hàng thân tín của mình. Làm sao chúng tôi có thể lớn mạnh mà vẫn duy trì sự thân thiết với nhân viên và khách hàng? Đây là lựa chọn khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt khi lãnh đạo Starbucks. Việc đạt được lý tưởng đó có lẽ là không thể, nhưng chúng tôi phải cố gắng. Nếu không, Starbucks sẽ trở thành một chuỗi kinh doanh khổng lồ không có tâm hồn như mọi chuỗi kinh doanh khác. Tôi quyết không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Liệu một doanh nghiệp có thể lớn mạnh mà không trở thành kiểu làm ăn lớn hay không? Tại Mỹ, các doanh nghiệp lớn nhỏ thường được yêu quý, còn làm ăn lớn lại bị ghét bỏ và sợ hãi. Có lẽ lý do nằm ở xu hướng nghiêng về chủ nghĩa cá nhân của chúng ta. Nhưng khi doanh nghiệp nhỏ càng thành công, nó sẽ càng phát tướng. Liệu điều đó có đột nhiên khiến nó trở nên đáng trách hay không? Nếu bạn hỏi một nhóm nào đó, hãy cho tôi biết làm ăn lớn có nghĩa là gì, gần như chắc chắn bạn sẽ nhận được một loạt các khẳng định tiêu cực. Họ có thể đề cập tới vụ tàu chở dầu Exxon Valdez dò dỉ và hủy hoại các nguồn nước ở Alaska. Bạn sẽ nhận được câu trả lời là Amiang, là Love Canal, là những kẻ lừa lọc. Bạn sẽ nghe họ nói đến bộ phim Tiền của kẻ khác của Danny DeVito. Làm ăn lớn thường được gắn với giới tư bản, vì thế khiến họ e sợ. Thế còn làm ăn nhỏ là gì? Hãy hỏi chính nhóm người đó và họ sẽ đưa ra các phản ứng hoàn toàn trái ngược. Làm ăn nhỏ nghĩa là những con người chăm chỉ vật lộn để kiếm sống. Chủ các doanh nghiệp nhỏ thường rất có ý chí phấn đấu và biết quan tâm đến các khách hàng của mình. Một số người đã từ bỏ công việc tại những công ty lớn vì muốn có một cuộc sống khác. Cuối cùng, nếu bạn hỏi có bao nhiêu doanh nghiệp lớn hành xử như các doanh nghiệp nhỏ, hầu hết sẽ trả lời, chẳng mấy đâu. Khi chúng tôi bảo mình đang nỗ lực xây dựng một doanh nghiệp lớn dựa trên các giá trị của doanh nghiệp nhỏ, nhiều người không tin chúng tôi, hoặc họ cho rằng chúng tôi là những gã lạc quan hết thuốc chữa, hoặc họ bắt đầu tìm kiếm các tài liệu mật giải thích rõ ràng động cơ thực sự của chúng tôi. Một trong những thử thách lớn nhất của Starbucks là phải phá vỡ định kiến cho rằng doanh nghiệp lớn sẽ không bao giờ đồng nghĩa với những điều tốt đẹp. Nếu không làm được thế, chúng tôi sẽ đánh mất chính các giá trị ban đầu đã kéo mọi người về phía chúng tôi. Các giá trị không tỷ lệ nghịch với doanh thu. Kể từ khi Starbucks bắt đầu quỹ đạo phát triển nhanh chóng của mình, chúng tôi phải đối mặt với những người theo chủ nghĩa hoài nghi không ngừng chỉ trích chiến lược đó. Tuy nhiên, hầu hết chúng tôi đều quá chú tâm vào việc thực hiện mục tiêu của mình đến mức không mảy may chú ý đến họ. Khách hàng vẫn đang nói với chúng tôi bằng những lần ghé qua quán thường xuyên và những lời góp ý chân thành rằng họ ủng hộ chúng tôi. Hiện nay, sự ủng hộ đó còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hơn 5 triệu khách hàng mỗi tuần qua lại đến với các cửa hàng của chúng tôi và họ mới chính là những phiếu bầu quan trọng. Nhưng chúng tôi ngày càng nghe thêm nhiều tiếng nói tương tự. Khi mỗi năm Starbucks phát triển một nhanh hơn, mở ra hàng trăm cửa hàng và tiến vào các thị trường ngày càng xa Seattle, nguy cơ bị hiểu lầm cũng ngày càng tăng cao. Một địa điểm nếu không được xử trí tốt có thể hủy hoại danh tiếng mà chúng tôi phải mất nhiều năm xây dựng. Ở một vài nơi, chúng tôi bị phản đối bởi những nhà hoạt động không muốn Starbucks xuất hiện trong thị trấn của họ. Đôi khi một chủ doanh nghiệp địa phương lo sợ mình không thể cạnh tranh nổi, kêu gọi các khách hàng của mình biểu tình và không cho chúng tôi xuất hiện. Trong một vài trường hợp, các nhà phê bình đưa ra những cáo buộc thiếu công bằng khiến chúng tôi khó lòng phản hồi mà không thể phòng vệ. Làm sao chúng tôi có thể thuyết phục được những người chưa hề trải nghiệm các cửa hàng của chúng tôi và cà phê của chúng tôi rằng chúng tôi không cướp bóc hay tàn nhẫn? Thật đau lòng khi phải nghe những lời như thế. Starbucks không phải là một công ty vô danh. Nó là tôi, là Dave Olsen, là Howard Behar, là các nhân viên khác, những người đã bất chấp tri thức truyền thống để xây dựng một công ty dựa trên niềm đam mê và các giá trị. Chúng tôi luôn hướng tới chiến thắng, điều này không có gì phải bàn cãi, nhưng mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng với sự toàn vẹn, với tư cách là một đấu thủ tài năng và phong cách trong một hệ thống doanh nghiệp tự do. Chúng tôi sắp sức chống lại các đối thủ mạnh hơn gấp nhiều lần, chẳng hạn như các công ty thực phẩm đóng gói lớn, chứ không phải chống lại các quán cà phê gia đình ở địa phương. Sứ mệnh của chúng tôi là nhân rộng con số những người yêu thích cà phê ngon, khiến nó đến được với nhiều người hơn. Tôi nghĩ rằng những lời chỉ trích chống lại chúng tôi xuất phát từ một vấn đề sâu xa hơn, nỗi sợ bị đồng hóa của các khu dân cư và các thị trấn. Hầu hết các chống đối mà chúng tôi gặp phải đều là ở các khu đô thị đoàn kết hoặc các thị trấn nhỏ, nơi mọi người luôn dốc sức bảo vệ cá tính riêng của mình. Họ lo ngại rằng các dây chuyền kinh doanh quốc gia sẽ thay thế các cửa hàng địa phương và rằng các nhà hàng thức ăn nhanh sẽ đẩy lùi tiệm ăn ở góc phố. Một vài nhóm thậm chí còn ngăn chúng tôi mở cửa hàng bằng cách thông qua một pháp lệnh nào đó hoặc tuyên bố không đủ chỗ để xe. Một số cộng đồng không hề hiểu rõ Starbucks. Chúng tôi không hề giống với các dây chuyền bán lẻ, nhà hàng hay quán ăn nhanh. Starbucks không phải là một nhà hàng mà là một nhà bán lẻ đặc chủng cao cấp phục vụ đồ uống cà phê. Nhưng vì hầu hết các nhà bán lẻ không phục vụ thức ăn và nước uống, chúng tôi thường phải xin một giấy phép thay đổi mục đích sử dụng khi muốn đặt thêm bàn như ở các nhà hàng. Thế rồi có những người thích các quán cà phê mang phong cách vegan với nền gỗ, tường vải, bàn ghế sờn sách và không đều nhau. Khi họ thấy Starbucks quá sạch sẽ và gọn gàng với một hàng thẳng tăm tắp các loại sản phẩm cà phê, họ nổi cáu. Rõ ràng vẫn có chỗ cho nhiều phong cách khác nhau ở bất kỳ khu vực nào. Chúng tôi để ý thấy rằng bất cứ khi nào các doanh nghiệp cà phê đặt cạnh nhau, khách hàng sẽ đổ xô đến đó. Khi biết một khu vực nào đó là nơi mọi người hay tụ tập, họ lên kế hoạch đến đó và rồi quyết định xem sẽ ghé vào quán nào. Họ có thể thay đổi lựa chọn tùy vào nhu cầu và tâm trạng. Rốt cuộc, tất cả chúng ta đều được hưởng lợi. Theo quan điểm của tôi, chúng tôi góp phần phát huy giá trị của ngành cà phê. Lượng tiêu thụ cà phê tại Hoa Kỳ đã tăng mạnh kể từ khi Starbucks xuất hiện, cả về chất lẫn về lượng. Phần lớn là nhờ vào nhận thức và những lựa chọn mà ngành cà phê đặc chủng mang lại. Một số đối thủ của chúng tôi đã thẳng thắn thừa nhận rằng họ chờ đợi Starbucks thâm nhập một thị trường và giáo dục khách hàng trước khi họ tiếp cận nó. Một trong số các đối thủ của chúng tôi ở Seattle còn tuyên bố chiến lược khai trương đối diện mọi cửa hàng của Starbucks. Điều đó có làm tôi vui không? Không, nhưng chúng tôi tập trung vào khách hàng chứ không bận tâm đến chuyện cạnh tranh. Các chủ đất thường làm tệ thêm các vấn đề của chúng tôi phải đối mặt ở những thị trường mới. Rất khó tìm được các mặt bằng tốt, đặc biệt là ở những thị trấn nhỏ nơi người trong đội bất động sản của chúng tôi phải thật nhanh tay khi thấy bất kỳ địa điểm nào phù hợp. Đôi khi các chủ đất sử dụng Starbucks như một chiêu bài mặc cả. Họ thông báo với những người đang thuê đất rằng chúng tôi rất thích mặt bằng của họ và đòi tăng giá. Thế rồi Starbucks bị đổ lỗi vì việc giá thuê đất tăng cao, trong khi thậm chí chúng tôi còn chẳng hề dính líu gì đến cuộc đàm phán của họ. Trong một vài trường hợp, họ cố ý dẫn chúng tôi đi sai đường. Một chủ đất sẽ gọi đến Starbucks rồi hỏi, các ngài có muốn thuê mặt bằng của tôi không? Họ đề cập đến việc nó đã được thuê bởi một quán cà phê khác, có lẽ mối quan hệ đôi bên không được tốt đẹp lắm và họ muốn cắt hợp đồng. Chúng tôi nói có, nhưng trước cả chúng tôi có một cơ hội điều tra, một câu chuyện đầy giận dữ sẽ xuất hiện trên tờ báo địa phương. Starbucks sắp đến thành phố này và sẵn sàng trả tiền thuê đất cao hơn vì họ muốn tống cổ ai đó ra khỏi thị trường. Chúng tôi không hay biết gì về người thuê đất này cho đến khi anh ta bắt đầu một chiến dịch nhổ cỏ tận gốc chống lại chúng tôi. Một khi chúng tôi bị đóng khung là dây chuyền kinh doanh quốc gia vô tâm và phi nhân tính, chẳng còn ai muốn nghe lời bảo chữa của chúng tôi nữa. Có hai trường hợp, khi các nhà hoạt động biểu tình, chúng tôi xem xét tình hình một cách cặn kẽ rồi quyết định không mở cửa hàng trong cộng đồng của họ. Chúng tôi muốn mọi người cảm thấy hài lòng và hạnh phúc vì chúng tôi là một phần của họ, chứ không phải muốn áp đặt. Mục tiêu của chúng tôi là tìm ra các cộng đồng hết lòng chào đón mình. Một bài báo trên tờ Newsweek đã khiến tôi vô cùng tức giận khi so sánh Starbucks với Walmart. Đây là lời cáo buộc không công bằng và thiếu chính xác. Trước hết, chúng tôi không làm thay đổi các khía cạnh kinh tế của một thành phố nào. Chúng tôi không bán phá giá các cửa hàng. Hầu như giá của chúng tôi bao giờ cũng cao hơn chứ không phải thấp hơn. Chúng tôi không kéo lượng người lưu thông ra khỏi thành phố mà còn đẩy mạnh các trung tâm thương mại cũng như các khu bán lẻ, giúp tăng lượng người lưu thông cho các cửa hàng lân cận. Trên thực tế, Starbucks đã nhận được giải thưởng Stanford vào năm 1997 một giải thưởng do Scenic America trao tặng để ghi nhận việc chúng tôi tái sử dụng một cách hiệu quả không gian cũ trong khuôn viên các thành phố và các tiêu chuẩn thiết kế xuất sắc của chúng tôi. Scenic America là tổ chức quốc gia duy nhất đặt mục tiêu bảo tồn và phát huy vẻ đẹp của vùng nông thôn và các cộng đồng ở Hoa Kỳ. Nhiều nhà bán lẻ vệ tinh như các tiệm bánh hay các cửa hàng trang sức tìm cách đứng cạnh các cửa hàng của chúng tôi vì mục tiêu chiến lược. Một số quán ăn nhỏ địa phương đã cáo buộc rằng Starbucks đã từ bỏ các nguyên tắc của mình chỉ vì chúng tôi phát triển lớn mạnh. Họ cà thán rằng chúng tôi cố tình mở cửa hàng ngay phía bên kia đường để lôi kéo hết khách hàng của họ. Nhưng trên thực tế, nếu họ không cạnh tranh với Starbucks thì họ cũng sẽ cạnh tranh với doanh nghiệp khác. Là người đi thuê đất, chúng tôi không thể điều chỉnh giá tiền thuê, giá thuê do thị trường điều chỉnh và quyết định bởi chủ đất. Bản thân là một doanh nhân, tôi hết sức tôn trọng những người dám dấn thân tạo lập một doanh nghiệp mới, dù là kinh doanh cà phê hay bất kỳ thứ gì khác. Một ngành đang tăng trưởng như cà phê đặc chủng chắc chắn sẽ đủ chỗ cho thành công của rất nhiều người. Việc làm hài lòng khách hàng và tư duy đón đầu thời đại quan trọng đối với thành công của một công ty hơn là mở quán ngay phía bên kia đường. Ngay từ đầu, chúng tôi đã triển khai các kế hoạch phát triển của mình dựa trên chiến lược bất động sản, đặt cửa hàng ở những nơi chúng tôi mong muốn, chứ không dựa trên yếu tố cạnh tranh. Chúng tôi cẩn thận phân tích các tham số nhân khẩu học của một khu vực nhất định, các nguồn lực tài chính và con người của chúng tôi, kiến thức về cà phê của chúng tôi và khả năng của mỗi thị trường. Gần như ở bất cứ nơi đâu chúng tôi mở cửa hàng, chúng tôi đều gia tăng giá trị cho cộng đồng của nó. Các cửa hàng của chúng tôi ngay lập tức trở thành nơi tề tựu, những chốn thứ ba kéo mọi người xích lại gần nhau. Đó chính là cộng đồng, thế nhưng một vài nhà hoạt động lại khăng khăng tranh luận rằng chúng tôi đang phá hoại cá tính các cộng đồng của họ. Tôi nghĩ họ đang hiểu lầm chúng tôi. Dù sao đi nữa vẫn là rắc rối lớn. Điều tôi học được trong quá trình ứng phó với những lời chỉ trích này là rằng Starbucks phải phát huy sự nhạy cảm của mình đối với các vấn đề địa phương. Ở những cộng đồng có rắc rối với sự xuất hiện của chúng tôi đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo địa phương để hiểu được những quan ngại của họ. Chúng tôi cũng cần phải nêu bật được các giá trị và những đóng góp của mình. Các nhà quản lý Starbucks có thẩm quyền trích doanh thu để quyên góp cho các mục tiêu địa phương như các công ty ballet và opera, các tổ chức AIDS, các ngân hàng thực phẩm cứu tế, trường học và các hội phụ huynh. Ở mỗi thành phố, tất cả các hạt cà phê quá 8 ngày sẽ được sung vào các ngân hàng thực phẩm. Các quản lý cửa hàng cũng trao tặng cà phê cho những hoạt động gây quỹ. Một cửa hàng ở Seattle trao quá nửa lợi nhuận của mình cho Học viện Dự bị Zion, trường dành cho trẻ em trong thành phố do một người Mỹ gốc Phi điều hành. Năm tài khoá 1996, chúng tôi quyên góp hơn 1,5 triệu đô la tiền mặt và hiện vật, tương đương khoảng 4% lợi nhuận ròng của chúng tôi. Do chúng tôi không được lợi dụng các hoạt động này nhằm mục đích quan hệ công chúng, rất nhiều khách hàng đã không biết đến. Đồng hành cùng cộng đồng là một chính sách mà chúng tôi đã cam kết theo đuổi ngay từ khi vừa mới bắt đầu khởi nghiệp. Chúng tôi làm vì đó là điều đúng đắn và nó khiến nhân viên Starbucks tự hào. Ở Starbucks, chúng tôi là con người, vì thế không phải lúc nào cũng ném chúng được hồng tâm. Nhưng chúng tôi luôn cố gắng gìn giữ các giá trị của mình. Điều chúng tôi mong muốn là công chúng sẽ đánh giá chúng tôi qua mục tiêu và hành động của chúng tôi, chứ không phải qua những lời đồn thổi. Làm sao bạn có thể lớn mạnh mà vẫn giữ được sự nhỏ bé? Rốt cuộc, lời giải của bài toán khó này nằm ở trong chính đôi tay các nghệ sĩ pha cà phê của chúng tôi. Khi một cửa hàng mở ra, chính người đứng sau quầy hàng pha chế các thức uống espresso và bán cà phê là bộ mặt của Starbucks. Khách hàng sẽ chẳng bận tâm nhớ đến sự bão hòa các cửa hàng nếu chị quản lý cửa hàng là láng giềng của cô và anh thợ pha chế là bạn của con trai cô, hoặc cho biết được rằng nhân viên ở đây rất thân thiện và luôn chào đón cô. Nhưng làm sao chúng tôi có thể khiến các thợ pha chế mới đến gắn bó bản thân mình với Starbucks? Chúng tôi mỗi tháng lại tuyển về hơn 500 người. Đó là sự lựa chọn khó khăn mà tất cả các nhà bán lẻ đều phải đối mặt nếu họ mở rộng hết thành phố này sang thành phố khác. Khi Starbucks phát triển, làm sao mỗi thợ pha cà phê có thể cùng có một niềm đam mê với cà phê, cùng một động lực, cùng một cam kết chân thành dành cho công ty như những nhân viên ban đầu của chúng tôi? Nếu bạn hỏi những người đã cùng lớn lên với tôi trong những năm tháng đầu tiên xem điều gì đã tạo động lực cho họ, lời đáp chắc chắn sẽ là sự thân thiết và ý thức về mục đích của chúng. Năm 1987, chúng tôi có chưa tới 100 nhân viên và các văn phòng lẫn xưởng sang cùng nằm trong một tòa nhà. Khi một quản lý cửa hàng cần một thứ gì đó, anh ta có thể gọi điện xuống nhà máy và nhận được thứ mình cần chỉ trong vài giờ. Tôi thực hiện một chính sách mở cửa và bất cứ ai có vấn đề gì cũng có thể vào văn phòng tôi để trình bày. Chúng tôi tổ chức ăn mừng khi đến sinh nhật lũ trẻ, tiếc thương khi bố mẹ ai đó qua đời và cười đùa suốt các cuộc thi ném bánh mỗi kỳ Halloween. Tôi chưa phải lãnh cái bánh nào vào giữa mặt, nhưng Orin và Howard Behar thì không được may mắn đến thế. Dave Seymour, người đã công tác ở phòng phân phối của nhà máy từ năm 1982, trở thành nhiếp ảnh gia của chúng tôi và anh có rất nhiều thùng album và video, gia đình, quay cảnh các buổi họp mặt này. Trước đây tôi thường nghĩ rằng marketing là phòng quan trọng nhất ở Starbucks, giờ đây tôi quả quyết rằng quan trọng nhất phải là phòng nhân sự. Thành công của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào những người mà chúng tôi tuyển dụng, giữ gìn và phát huy. Dù thành tích marketing, thiết kế, bất động sản, sản xuất, triển khai cửa hàng, sản phẩm mới hay nghiên cứu và phát triển của chúng tôi có xuất sắc đến đâu, tất cả chỉ tồn tại và có giá trị nhờ vào bàn tay của con người. Việc một ban chức năng hoạt động hiệu quả đến đâu hoàn toàn phụ thuộc vào cảm giác họ dành cho nhau và mức độ quan tâm của họ đối với Starbucks. Nhưng làm sao 25.000 nhân viên có thể cảm thấy thân thiết với một tổng công ty lớn? Tôi không ngừng phân vân trước câu hỏi này. Tặng quyền mua cổ phiếu cho mọi nhân viên có lẽ là bước đi tốt nhất mà chúng tôi thực hiện nhằm giữ cho Starbucks hội tụ các giá trị cá nhân và sự quan tâm. Dù với tư cách một đối tác hay một người đồng sở hữu, thậm chí là một thợ pha chế ở nơi xa xôi nhất cũng cảm nhận được mối kết nối của mình với công ty. Chúng tôi vẫn luôn nỗ lực giữ cho mức lương tính theo giờ cao hơn mức trung bình của cả ngành và mang lại các phúc lợi khác không thua bất cứ đơn vị nào. Thêm vào đó, chúng tôi đã tạo ra một loạt các chương trình nhằm đảm bảo có thể tiếp tục nhận diện mỗi đối tác là một cá nhân riêng biệt. Ngoài việc phản hồi ý kiến đóng góp của các nhân viên về tuyên bố sứ mệnh, chúng tôi giao tiếp thẳng thắn với họ thông qua các diễn đàn mở hàng quý. Cứ đến mùa thu, chúng tôi lại triệu tập ban quản lý khu vực từ khắp Hoa Kỳ và Canada về Seattle để dự một hội nghị lãnh đạo. Chúng tôi đưa họ đi tham quan trung tâm hỗ trợ và trao đổi với họ theo từng nhóm lớn và nhỏ. Chúng tôi vinh danh các quản lý cổ quý ở mỗi vùng và mời họ đến dự một dạ tiệc thưởng niên tại Seattle, nơi chúng tôi ăn mừng thành tựu của các quản lý của năm. Mỗi cửa hàng đều có email gọi là Deadline Starbucks và chúng tôi cố gắng cập nhật tình hình cho các đối tác bán lẻ bằng các tin nhắn gửi vào hộp thư thoại. Tôi gửi các thông điệp ghi âm tới tất cả các đối tác bất kỳ nào khi công ty có tin quan trọng. Nhưng những tin nhắn đơn thuần đó không thể làm được điều mà người ta thật có thể làm. Giữa năm 1994, khi lực lượng lao động của chúng tôi đạt đến con số 2.800, chúng tôi tuyển về một chuyên viên nhân sự cấp cao, Sharon Elliott, người giúp xử lý các vấn đề con người để có thể đảm bảo lớn mạnh mà vẫn giữ được tính cá nhân. Sau nhiều năm công tác tại Macy's, Scripps và Allied Signal, cô hiểu rõ những mối nguy hiểm mà các công ty lớn nhất phải đối mặt, nhưng cô chưa bao giờ gặp phải một nền văn hóa nào phát triển nhanh chóng mà lại tràn đầy sự quan tâm như Starbucks. Chẳng có gì thần bí cả, đơn giản đây là phong cách của Starbucks. Cô nói, tôi cảm thấy như thể đây là nhà của mình vậy. Chúng tôi giao cho Sharon hai nhiệm vụ chính, tuyển dụng một đội ngũ quản lý cấp cao có thể lèo lái công ty đến năm 2000 và duy trì không khí tràn ngập sự quan tâm chỉ có ở các doanh nghiệp nhỏ, điều vốn từ lâu giúp nuôi dưỡng các giá trị của chúng tôi. Trong vòng một năm, nhiệm vụ đầu tiên đã được hoàn thành. Chúng tôi có 7 quản lý cấp cao, tất cả đều có kinh nghiệm làm việc tại những công ty lớn hơn Starbucks rất nhiều. Michael Casey, người giám đốc tài chính của chúng tôi, trước đây làm việc tại hệ thống cửa hàng Grace và gia đình. Vincent Idles, chuyên gia kinh doanh và tiếp thị đến từ Hallmark. Ted Garcia, phụ trách phân phối sản xuất, trước đây làm việc cho Grandmed. Sally Lenz, trước là cố vấn pháp lý cho Honda Hoa Kỳ. Scott Bedbury, từng phụ trách quảng cáo tại Nike. Wanda Hordon, phụ trách truyền thông và quan hệ công chúng, có kinh nghiệm làm việc tại DuPont và Dow Chemical. Một số người trong công ty cảm thấy bị đe dọa bởi quá nhiều tài năng mới đến cùng một lúc như thế. Nhưng tôi hết sức phấn khởi vì nó cho thấy Starbucks đã phát triển tới mức các chuyên viên điều hành cấp cao sẵn sàng từ bỏ những công ty lớn, thành đạt và chuyển đến Seattle để đầu quân cho chúng tôi. Khi tuyển dụng các quản lý cấp cao, chúng tôi tìm kiếm những người chia sẻ các giá trị của chúng tôi và mang đến những kỹ năng và kinh nghiệm mà chúng tôi cần. Nhưng chúng tôi cũng chú ý đến sự đa dạng trong đội ngũ quản lý của mình. Bản thân là một người Mỹ gốc Phi thành đạt, Sharon đặc biệt quan tâm đến mục tiêu này. Trước khi cô đến vào năm 1994, đội quản lý cấp cao của chúng tôi gồm 8 nam và 2 nữ, tất cả đều là người da trắng. Đến năm 1996, nó bao gồm 12 người da trắng, 9 nam, 3 nữ và 3 người gốc Phi, 2 nữ, 1 nam, biểu trưng chính xác cho diện mạo Hoa Kỳ những năm 1990. Nhưng là một chuyên gia về nhân sự, Sharon có cái nhìn rộng hơn rất nhiều, vượt khỏi hai yếu tố sắc tộc và giới tính. Cô khuyến khích mở rộng lực lượng lao động về mặt tuổi tác, dị tật, cá tính hay lối sống. Chúng tôi đã quyết định mở rộng chính sách cho các đối tác đồng giới chung sống cùng nhau, không phải để thực hiện lập trường chính trị, mà là để ghi nhận nhu cầu đa dạng các cá nhân hiện đang công tác tại Starbucks. Chúng tôi cũng bắt đầu đặt các cửa hàng tại nhiều khu dân cư khác nhau, nhận ra rằng những người khác biệt màu da, dân tộc và tuổi tác cũng có một mong muốn như nhau đối với cà phê chất lượng cao. Và chúng tôi cũng bắt đầu áp dụng các chương trình đào tạo đa dạng cho mọi đối tác, nhấn mạnh rằng khoan dung không chỉ là việc nên làm mà còn là chìa khóa dẫn đến chiến thắng và khả năng phát triển ra toàn cầu. Năm 1996, Sharon đề xuất việc đưa thêm một dòng về sự đa dạng vào tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi, thay đổi đầu tiên kể từ khi nó được áp dụng vào năm 1990. Đối với tôi, nó cũng quan trọng như việc thay đổi hiến pháp vậy, nhưng tất cả mọi người đều đồng tình. Sharon cũng khuyến khích phải có sự thẳng thắn và trách nhiệm hơn trong các mối quan hệ giữa chúng tôi với nhau. Sau khi đến với Starbucks, cô phải đối mặt quá thường xuyên với cái mà cô gọi là mặt tối của sức mạnh. Tin rằng việc thẳng thắn và cởi mở với những người làm việc cùng mình đồng nghĩa với việc thiếu tôn trọng họ cũng như bản thân mình. Vì vậy, các giám sát viên đã ngần ngại không muốn nói thật cho mọi người biết họ đang làm việc thiếu hiệu quả đến mức các nhân viên thường không nhận ra sự không hài lòng của các giám sát viên và rất choáng váng khi về sau bị sa thải. Đó là mặt trái của sự tử tế và tôi cũng phải lỗi nhiều không kém gì ai. Sharon kiên trì nhắc nhở chúng tôi rằng sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều nếu có thể thẳng thắn với mọi người về khuyết điểm của họ để họ biết cách cải thiện bản thân. Một nước cờ chiến lược khác của Sharon là tuyển dụng Wanda Herdon, người đóng vai trò then chốt trong việc giải thích các giá trị của chúng tôi với thế giới bên ngoài. Wanda phát triển các chiến lược xây dựng hình ảnh đại chúng của công ty chúng tôi và truyền đạt không chỉ tới các đối tượng của chúng tôi mà còn cả cộng đồng, các khách hàng và giới truyền thông. Cô cũng lên kế hoạch các cuộc họp cổ đông để các nhà đầu tư cảm thấy mình là những thành viên được trân trọng tại cộng đồng Starbucks. Wanda có thể khiến mọi nhà phê bình phải ngừng chỉ trích. Là một người phụ nữ Mỹ gốc Phi biết cách ăn mặc với mái tóc kém và nụ cười cuốn hút, cô khắc xa hình ảnh một giám đốc khô cứng trong con mắt mọi người. Cô khiến ai cũng phải bất ngờ về sự thẳng thắn và chân thành của mình. Để đảm bảo đối thoại song phương với các nhân viên của cửa hàng, chúng tôi đã triển khai các khảo sát và đánh giá văn hóa thường xuyên. Kết quả của một cuộc khảo sát như thế vào tháng 10 năm 1996 với sự phối hợp của công ty tư vấn ARC đã khiến chúng tôi thức tỉnh. ARC tổ chức 15 nhóm tập trung tại 7 thành phố và tiến hành khảo sát 900 nhân viên bằng điện thoại. Kết quả tổng thể mà họ thu được khẳng định niềm tin của tôi rằng Starbucks đã thành công trong việc duy trì một nền văn hóa thực sự trân trọng giá trị con người. 88% hài lòng với công việc của mình, 85% tin rằng Starbucks thực sự quan tâm đến các nhân viên của mình, 89% tự hào khi được làm việc ở Starbucks và 100% nghĩ rằng làm việc cho một công ty mà mình tôn trọng là một yếu tố quyết định sự hài lòng trong công việc. Các chuyên gia ở ARC vốn vẫn thực hiện các khảo sát ở rất nhiều công ty, bảo chúng tôi rằng các điểm số này cao đến mức phi thường. Khảo sát cũng cho thấy phần lớn các thợ pha chế xấp xỉ độ 20 và nhiều người nhận thấy làm việc ở Starbucks là một bến đỗ rất tốt trên bước đường theo đuổi một sự nghiệp có ý nghĩa. Họ tự hào vì những kỹ năng pha cà phê mà mình học được và đánh giá công việc ở Starbucks cao hơn rất nhiều so với một cửa hàng bán thức ăn nhanh. Đây là một tin tốt. Những kết quả đáng lo ngại có vẻ là mức độ hài lòng của họ đang giảm dần. Khi các quản lý cửa hàng cảm thấy công việc quá nhiều hay các thợ pha chế lo lắng về việc thiếu nhân sự, họ có xu hướng cho rằng các vấn đề này là lỗi của tốc độ phát triển quá nhanh. Họ bày tỏ mối quan ngại rằng Starbucks sẽ lại giống như bất cứ một hệ thống kinh doanh khổng lồ và khô khan khác, đánh mất sự tôn trọng của mình đối với mỗi cá nhân. Mặc dù chỉ là thiểu số, các đối tác của chúng tôi lo sợ rằng Starbucks đang bắt đầu quan tâm đến tăng trưởng và lợi nhuận nhiều hơn nhân viên. May thay, chúng tôi cũng đã tạo ra được một môi trường làm việc khiến mọi người muốn đầu quân cho chúng tôi. Vượt trên cả những cổ phiếu thưởng, các nhân viên pha chế bảo chúng tôi rằng họ quan tâm đến những lợi ích tinh thần nhận được trong công việc, tình bằng hữu giữa những người làm việc cùng nhau, mối tương tác với khách hàng, niềm tự hào khi học được một kỹ năng mới hay một kiến thức mới, sự tôn trọng của các quản lý và sự hài lòng cốt lõi khi làm việc cho một công ty đối xử tốt với họ. Rõ ràng là chúng tôi cần tìm ra những phương pháp tốt hơn giúp đảm bảo chất lượng trải nghiệm Starbucks sẽ tiếp tục được duy trì cho cả các đối tác và các khách hàng. Khi nghe được các kết quả này, tôi biết công ty đang đứng trước một thời điểm quyết định. Sự căng thẳng song hành cùng mức độ phát triển nhanh chóng của công ty là dấu hiệu cho thấy một căn bệnh tiềm ẩn có thể gây ra các tác động dài hạn. Nếu chúng tôi phải giảm tốc độ phát triển của mình, thậm chí chỉ trong một năm, chúng tôi sẽ khiến các cổ đông thất vọng vì họ muốn doanh thu không ngừng tăng nhanh. Nó cũng sẽ khiến tác động tiêu cực đến đà chạy và niềm tự hào mà mọi người đón nhận khi được làm việc cho một công ty không ngừng lớn mạnh. Tôi nhận thấy có lẽ giải pháp là phải kiên trì từng bước một, nỗ lực mang lại một môi trường làm việc tuyệt vời cho các đối tác của chúng tôi, cũng như thật nhiều cơ hội phát triển các kỹ năng của họ. Và chúng tôi cần truyền đạt nhiệm vụ của mình tốt hơn để giúp mọi công dân Starbucks hiểu được rằng mục tiêu của chúng tôi không phải là tăng trưởng vì tăng trưởng, hay tệ hại hơn là tăng trưởng vì phố Wall, mà là mang chất lượng cà phê tuyệt vời của mình đến với càng nhiều khán giả càng tốt. Chúng tôi cần tái gắn kết tình cảm của họ đối với công ty. Khi bạn lớn mạnh, bạn cũng cần phải giúp các nhân viên của mình lớn mạnh. Bất cứ công ty nào đã từng phát triển mạnh mẽ như Starbucks chắc chắn sẽ nhận ra rằng sự tăng trưởng nhanh chóng có thể tác động tiêu cực đến các cá nhân có liên đới. Ở Starbucks, chúng tôi nỗ lực phát triển từ bên trong, nhưng đôi khi tốc độ tăng trưởng khắc nghiệt lại vượt quá xa năng lực của một số đối tác ban đầu của chúng tôi. Tôi cũng nhận thấy rằng những người dốc hết tâm huyết vào công việc có nguy cơ suy sụp rất cao. Một công ty với tốc độ phát triển không ngừng gia tăng hiếm khi xoay sở đủ thời gian tưởng thưởng cho nhân viên của mình vì những thành tựu của họ được nhiều như công ty khác. Đối với tôi, mặt trái đau đớn nhất của tăng trưởng chính là những lúc chúng tôi buộc lòng phải đẩy những nhân viên tận tâm nhất của mình ra đi vì họ không thể tiếp tục công việc khi đã phát triển quá lớn. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà một đối tác lâu năm hết sức trung thành bước vào văn phòng tôi trong nước mắt vì quản lý bảo anh ta rằng anh không đủ chuyên môn để tiếp tục công việc của mình. Đây là công ty của tôi mà, chết tiệt, anh ta hét lên. Lòng tôi tràn đầy cảm thông, nhưng tôi không biết chắc chúng tôi có thể làm gì hơn để giúp anh hay không. Thật may là cuối cùng anh cũng tìm được một vị trí khác ở Starbucks, nhưng những người khác thì phải ra đi. Những điều này khiến tôi rất đau lòng, chúng khiến tôi mãi băn khoăn câu hỏi liệu chúng tôi nên đi xa đến đâu để tiếp tục giữ lại một cá nhân nào đó nếu họ không đóng góp được những gì chúng tôi cần. Cũng khó khăn không kém khi các đối tác tận tâm và đầy nhiệt huyết bước vào căn phòng, rồi bảo tôi rằng họ không thể chịu nổi sức ép nữa. Chuyện này xảy ra hết sức thường xuyên. Tôi biết rằng yêu cầu của công việc và mức độ căng thẳng ở Starbucks là quá cao đối với nhiều người. Đối với một số người, việc phải duy trì niềm đam mê đối với công việc hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác là vô cùng khó khăn. Nhưng khi bạn đã có chung một giấc mơ và một mục tiêu với ai đó, sẽ chẳng có gì dễ dàng khi phải nhìn họ ra đi. Trái lại, một trong những trải nghiệm hạnh phúc nhất đối với tôi là được chứng kiến sự phát triển của những người có tài luôn song hành phát triển cùng công ty, dù đôi lúc việc này có khó khăn đến đâu. Tại một cuộc họp hội đồng quản trị không lâu trước đây, tôi dõi theo bằng niềm tự hào và trân trọng khi một trong các chuyên viên điều hành của chúng tôi thực hiện một bài trình bày chuyên nghiệp và đầy thuyết phục. Cô ấy là Christine Day, hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách dịch vụ hoạt động của Starbucks, chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược cho bộ phận lớn nhất của chúng tôi. Cô ấy chính là cô gái mang tên Christine, trước đây đầu quân cho Ian Janelle làm trợ lý văn phòng của tôi khi chúng tôi chỉ mới có một cửa hàng. Thành công của Christine là một minh họa điển hình cho các cơ hội phát triển sự nghiệp ở một công ty phát triển nhanh. Nhưng bước tiến của cô không hề thiếu những thời điểm quá khó khăn. Khi chúng tôi mua Starbucks, bước chuyển tiếp này quá lớn đối với cô phải từ bỏ quá nhiều chuyên môn của mình rồi bước vào một vai trò mới với các trách nhiệm hạn chế hơn. Công việc của cô chuyển đổi hết từ quản lý thu mua, vận chuyển, tồn kho đến điều phối hoạt động thi công của cửa hàng mới cho đến tận năm 1990. Cô phải hóa thân từ một người phụ trách chung ở một công ty kinh doanh mạo hiểm sang vai trò chuyên biệt trong một công ty được quản lý chuyên nghiệp. Năm 1990, Christine trở thành phó tổng giám đốc phụ trách quy hoạch cửa hàng suốt thời kỳ mở cửa hàng tăng tốc theo từng năm. Tháng 4 năm 1995, cô chuyển sang phòng triển khai hoạt động bán lẻ. Dần dà cô thích nghi được với công việc tốt hơn và năng lực ngày càng chín muồi nhờ những kiến thức và kinh nghiệm thu được ở mỗi cấp bậc. Cô phải học cách sống với sự thay đổi và áp lực triền miên, trong khi một số đồng nghiệp của cô lại quyết định không tiến bước để đầu quân cho một công ty lớn hơn. Christine đã đón nhận tầm nhìn Starbucks như thể nó là của chính cô, cũng như hầu hết các quản lý khác của công ty. Chúng tôi hết thảy đều giữ vững niềm tin. Cô nói, chúng tôi vững tin bởi vì giá trị và chất lượng tồn tại trong môi trường lao động. Đó là điều khiến Starbucks trở nên đặc biệt và đó là lý do nó thành công. Mặc dù Christine là người duy nhất được thăng chức từ trợ lý lên phó tổng giám đốc, ở Starbucks có rất nhiều cá nhân cũng như cô quyết định ở lại và phát triển cùng công ty bất chấp mọi rào cản. Đối tác thâm niên nhất của chúng tôi, Gay Niven, bắt đầu làm việc từ năm 1979, chịu trách nhiệm trả lời điện thoại cho trưởng phòng tiếp thị khi Starbucks chỉ mới có 3 cửa hàng. Về sau, cô phụ trách tiếp thị bán lẻ khi chúng tôi phát triển lên 50 cửa hàng. Kể từ đó, cô đã xây dựng được các chương trình đào tạo bán lẻ và phối hợp với một số phòng ban, trở thành một ngọn đuốc sáng và giúp truyền tải các giá trị của Starbucks đến với mọi nhân viên mới. Deborah Tiphoff, người tôi tuyển về làm giám đốc phụ trách thị trường và sản phẩm, Jennifer Ames Caramen, người vào năm 1986 là thợ pha chế đầu tiên của Ingenio, về sau lãnh đạo bộ phận triển khai hoạt động bán lẻ vùng Tây Bắc và sau đó trở thành giám đốc bán lẻ ngành hàng cà phê. Còn vô số những người khác vẫn đang giữ lửa cho niềm đam mê đã mang họ đến đây, đã tìm những con tàu giúp trau dồi bản thân bằng cách đúc rút kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Rất nhiều người từng chung tay sửa đổi tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi vào năm 1990 vẫn tiếp tục ở lại, dù là trong các xưởng giang, trong nhà kho hay trong các cửa hàng bán lẻ. Từ văn phòng CEO, thật khó đánh giá xem niềm đam mê của chúng tôi đầm trồi nảy lộc như thế nào tại các thị trường mới. Tháng 12 năm 1996, tôi tất bật bay khắp nơi để tham gia các cuộc họp kinh doanh trước lễ Giáng sinh tại California, New England, Wisconsin và Canada. Tôi luôn là diễn giả chính. Khi tôi ngồi xuống và lắng nghe các bài diễn văn khai mạc, tôi ghi chú lại những mối kết nối mà mọi người vẫn hình thành với nhau, với cà phê và cuối cùng là với bản thân công ty. Một trong những cuộc gặp gỡ như thế diễn ra tại Newport, đảo Rhode, dành cho các đối tác từ New York, New Jersey, Philadelphia và New England. Nó chính là cuộc gặp gỡ mà tôi quan tâm nhất vì tôi rất nhạy cảm với việc khu bờ đông có môi trường hoạt động khó khăn hơn. Một số người bảo tôi rằng ở đây khó tìm được những người không hoài nghi về người sử dụng lao động và về công việc. Tôi lo sợ rằng ở những cuộc họp cách xa xìa tổ như thế này, tôi sẽ chứng kiến một cuộc giãn nứt trong nền văn hóa Starbucks. Nhưng tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy mình bị choáng ngợp bởi bầu nhiệt huyết và đam mê mà tôi nhận thấy ở mỗi vùng, đặc biệt là New England. Đi từ thành phố này đến thành phố khác, tôi lắng nghe các quản lý nhấn mạnh vào cùng những chủ đề đó và nhận thấy cùng các phản ứng giống nhau từ các hàng ghế khán giả. Tôi nhìn thấy tiếng cười và sự hứng khởi ở cùng một cung bậc. Các đối tác mà tôi chưa từng gặp đến chỗ tôi và bảo rằng họ chưa bao giờ làm việc cho công ty nào quan tâm đến nhân viên nhiều như thế. Chuyến đi đó dạy cho tôi biết rằng ở bất cứ thành phố nào cũng có những người tin rằng lao động có thể đồng nghĩa với sự cống hiến và niềm vui hơn là chỉ chờ đến lúc hết giờ làm. Tôi không thể biết tên tất cả mọi người và chúng tôi cũng không thể thân thiết với nhau như năm 1987, nhưng Starbucks vẫn có thể là nhà sử dụng lao động được yêu thích nhất bằng cách mang lại một môi trường với tình bằng hữu, sự quan tâm và những giá trị tinh thần hơn hầu hết các công ty khác. Các đối tác của chúng tôi biết rõ đâu là thực chất và đâu là giả tạo. Khi tôi nói với họ bằng tấm lòng chân thành, họ sẽ gắn bản thân mình với tầm nhìn Starbucks và trải nghiệm Starbucks. Khi ban lãnh đạo lắng nghe những quan ngại của họ và phản hồi một cách chân thành, họ sẽ nhận ra rằng Starbucks không hề vô vị hay thiếu cá tính. Chúng tôi chắc chắn sẽ có những lúc mắc sai lầm. Nhưng nếu nhân viên của chúng tôi nhận ra điều chúng tôi đang nỗ lực thực hiện từ sâu trong trái tim mình là xây dựng giá trị cho cả công ty, họ sẽ dễ dàng tha thứ những sai lầm đó hơn. Nhiều người đã và đang hiểu rất rõ những lợi ích mà quy mô của chúng tôi mang lại và họ đang góp sức giúp bảo đảm rằng chúng tôi có thể lớn mạnh mà vẫn tiếp tục là một công ty toàn vẹn như cũ. Họ chính là Starbucks và thành công của nó phản ánh chính thành tựu của họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới lắng nghe xong mục 20 thuộc phần 3 của cuốn sách Dốc hết trái tim. Kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.